chúng ta tiếp tục tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô. Trước hết, chúng ta tìm hiểu thư gửi tín hữu Philippe. Chúng ta biết rằng Philippe tại miền Macedonia thuộc đế quốc Roma là một thành phố đầu tiên của người Âu Châu đã được Thánh Phaolô đến đây để rao giảng tin mừng. Đây là chuyến rao giảng tin mừng lần thứ hai của Thánh Nhân. Và Ngài đã lập giáo đoàn tại đây. Sau đó thì Thánh Nhân bị cầm tù. Và các tín hữu đó nhờ ông Epaphrodito mang quà đến để giúp cho Thánh Nhân trong hoàn cảnh Ngài đang phải tù đầy như vậy. Nhân dịp đó thì Thánh Phaolô viết thư gửi cho các tín hữu Philippe và cũng nhờ chính ông Epaphrodito mang về cho cộng đoàn này. Nói cái hoàn cảnh như vậy thì hiểu được lá thư này viết cái gì. Nhận được quà thì viết thư cảm ơn. Cảm ơn anh chị em, tôi đang tù đầy, anh chị em gửi quà, quý quá. Đồng thời thì Thánh Nhân cũng thông tin về bản thân mình một chút cho cộng đoàn được hiểu, được tỏ, hiệp thông. Và Ngài khuyên nhủ các anh em tín hữu trung tín với Chúa Kitô và đừng để mình bị lung lạc bởi các giáo lý sai lầm. Chúng ta biết trong hoàn cảnh tù đầy như vậy nhưng mà tâm hồn của Thánh Nhân luôn ở bên cạnh con cái của mình. Các cộng đoàn Kitô hữu nâng đỡ đức tin của họ, hướng dẫn họ. Có thể coi đây là một bức thư biểu lộ tình cảm, niềm vui của Thánh Nhân một cách chan chứa, đọc. Và ngay cả khi tôi nói tôi cũng cảm thấy một cái sự xúc động, một cái tình cảm mà Thánh Nhân dành cho cộng đoàn ở đây. Thời gian và nơi biên soạn. Thánh Phaolô viết thư gửi cho giáo đoàn Philippe, như tôi đang nói đó, Ngài đang bị cầm tù. Tuy nhiên không rõ là thời gian nào và ở đâu, cho nên người ta có thể đặt ra ba cái giả thuyết. Nếu như mà Ngài ở cầm tù ở Roma, thì đây là thời gian viết thư, tức là khoảng từ năm 61 đến năm 63. Nếu như lá thư này được viết ở Roma, thì cái niên đại của nó khoảng 61 đến 63. Nếu như viết thư này ở Caesarea, tức là nơi Ngài đang bị cầm tù đó, thì thời gian viết lá thư vào khoảng năm 58 đến năm 60. Và nếu như Ngài đang bị cầm tù ở Epheso, thì đó là thời gian từ năm 54 tới năm 57. Có ba cái mốc thời gian mà người ta cũng áng như thế, chưa xác định được rõ ràng. Về nội dung, Thánh Phaolô vui mừng khi nghĩ đến các anh em ở Philippe và chúng ta có thể khai triển một vài nét thêm nữa trong lá thư này. Thánh Nhân thông tin về hoàn cảnh của mình, dù trong hoàn cảnh đầy những khó khăn, thử thách, trốn tù đầy, nhưng mà Thánh Nhân vẫn gắn bó với Đức Kitô, luôn luôn một mối tình keo sơn. Và rồi Thánh Nhân khuyên nhủ các anh chị em tín hữu hãy sống đức tin một cách mạnh mẽ, hiệp nhất với nhau, noi gương và vâng phục Chúa Kitô, đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Trong thời gian xa cách, thì ông Epaphrodito và ông Timôthê sẽ là trung gian để liên lạc giữa Thánh Phaolô và giáo đoàn Philippe. Thánh Nhân nhờ hai vị này để làm trung gian liên lạc với nhau trong hoàn cảnh Thánh Nhân đang bị cầm tù. Và cuối cùng, Thánh Nhân mời gọi họ hãy đề phòng, coi chừng trở thành những kẻ bất trung với Chúa Kitô. Hãy noi gương chính bản thân của Ngài, noi gương bản thân của Phaolô, kẻ tù của Chúa, để mà trung tín với Chúa đến cùng. Và cũng theo thường lệ của một lá thư, cuối cùng đoạn kết của lá thư chính là tâm tình khích lệ, lời cảm ơn, những lời chào hỏi cộng đoàn. Đó là thư gửi cho tín hữu Philippe. Ta nói sang thư thứ nhất và thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Thessalonica là một thành phố thương mại quy tụ nhiều sắc tộc, nhiều kiều bào Do Thái. Và chính vì là thành phố thương mại cho nên ở đây phát triển khá mạnh mẽ. Thánh Phaolô dừng chân tại Thessalonica trong hành trình truyền giáo lần thứ hai vào năm 50 sau khi Ngài đã rao giảng tại Philippe. Và trong đó có Sila cũng như Timôthê, những người tháp tùng Thánh Nhân. Tại đây, Thánh Phaolô tiếp nhận sự trợ cấp của Hội Thánh tại Philippe, chinh phục một số người Do Thái và dân ngoại trở về với Hội Thánh. Người Do Thái chống lại lời rao giảng của Thánh Phaolô và tố cáo người, cho nên người đã phải vội vã ra đi, không thể lưu lại. Thì đó là cái nét trước hết ta nói về cái hoàn cảnh của cộng đoàn Thessalonica này. Về lá thư thứ nhất, thánh nhân gửi cho giáo đoàn Thessalonica. Sau khi rời khỏi Thessalonica thì Thánh Phaolô cử ông Timôthê trở lại để biết thêm tin tức, đồng thời củng cố đức tin cho cộng đoàn này. Ông Timôthê đã gặp lại Thánh Phaolô sau đó tại Corinto và trình bày cho thánh nhân biết về hoàn cảnh của hội thánh nơi đây. Giáo đoàn này chúng ta biết cũng còn rất non trẻ và đang gặp phải những vấn đề luân lý, những vấn đề giáo lý về ngày Chúa quang lâm. Và như vậy vào năm 50, từ Corinto, Thánh Phaolô viết bức thư đầu tiên gửi cho hội thánh tại Thessalonica và cũng có thể là những trang kinh thánh Tân Ước đầu tiên. Trong thư này, Thánh Phaolô trình bày cái thiện cảm của mình đối với giáo đoàn, cũng như trong thư gửi cho Philippe hay Philemon. Nhưng cũng có những lời đanh thép để nói với những người Do Thái cứng lòng. Về đạo lý cánh chung, các Kitô hữu sống trong sự chờ đợi ngày Chúa đến trong thời đại của mình. Nhưng người Thessalonica thắc mắc, chúng tôi chờ đợi Chúa đến, và như vậy phúc cho những ai khi Chúa đến mà còn đang sống. Vậy những người đã ra đi trước, những người đã chết trước khi Chúa đến, thì họ có phải vì thế mà thiệt thòi không? Thánh Phaolô đã trả lời, tất cả mọi tín hữu tin vào Chúa Kitô phục sinh thì đều được tham dự vào vinh quang của Ngài trong ngày Ngài trở lại, bất kỳ là người đó đã đi trước hay là vẫn còn khi Chúa đến. Ngày ấy, các tín hữu, tất cả những người tin đều được đón nhận vinh quang của Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô diễn tả biến cố cánh chung bằng ngôn ngữ khải huyền của người Do Thái, cho nên có thể nói đã gây ra cái sự hiểu lầm cho các cộng đoàn Kitô hữu này. Người nhấn mạnh đến tính cách bất ngờ của ngày ấy mà không rõ, không xác định cụ thể cái ngày giờ rõ ràng, cho nên các tín hữu phải luôn luôn sẵn sàng tỉnh thức và chào đón. Thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô diễn tả ngày cánh chung theo lối văn khải huyền. Tưởng rằng Chúa đã đến cho nên người dân ở đây bỏ bê tất cả mọi sự. Ngày mai chết rồi còn làm gì nữa? Chúng ta cũng có thể tưởng tượng một chút trong cái hoàn cảnh như chúng ta nghĩ lại cái biến cố năm 2000 chẳng hạn. Hay mới ngay đây thôi, 2012, người ta đồn rằng tận thế, có nhiều kẻ bỏ hết mọi sự, ngồi đó chờ Chúa đến. Dân của thành Thessalonica cũng thế, họ hiểu cái cánh chung một cách lệch lạc và bỏ buông một tất cả trách nhiệm trần thế. Và nhân cơ hội này có thể gọi là đục nước béo cò, có những kẻ phản Kitô xuất hiện để lừa bịp Chúa đến chỗ này và Chúa đến chỗ kia. Chính vì thế, thánh nhân viết thư để giúp cho người tín hữu phân biệt, tỉnh thức chờ đón Chúa, nhưng chờ đón Chúa quang lâm không phải trong một thái độ bi quan, sẵn sàng dấn thân vào môi trường trần thế để mà ngày Chúa đến, không phải như một sự sợ hãi, nhưng nói bằng ngôn ngữ của chúng ta, đặc biệt trong mùa chay mùa vọng đó, đứng thẳng và ngẩng đầu bởi ngày cứu độ gần kề. Và bây giờ ta nói sang thư thứ nhất gửi ông Timôthê. Về độc giả, Thánh Phaolô gửi thư này cho ông Timôthê là một người môn đệ thân tín của mình. Cha của ông Timôthê là người Hy Lạp, mẹ là một người Do Thái theo Kitô giáo. Thánh Phaolô đã gặp ông Timôthê ở Lystra, một vùng Tiểu Á, tức là Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Và từ đó, ông Timôthê đồng hành với Thánh Phaolô hầu hết trong các chuyến truyền giáo. Ông Timôthê còn thay Thánh Phaolô giải quyết những vấn đề rắc rối đức tin trong các cộng đoàn. Thời gian và nơi biên soạn, có lẽ Thánh Phaolô viết thư này tại Macedonia khi ông Timôthê đang ở Epheso, có lẽ vào khoảng năm 65, trên cuộc hành trình của Thánh Phaolô qua Creta, Tiểu Á, Macedonia và Hy Lạp. Về nội dung thư thứ nhất Timôthê, thánh nhân cảnh giác với giáo thuyết sai lạc. Giáo thuyết này coi thế giới vật chất là điều gì đó xấu xa, và người ta chỉ được cứu độ nhờ tiếp thu một kiến thức bí nhiệm được dành riêng cho những người được hướng dẫn. Và người ta khuyên hãy kiêng cữ một số thực phẩm và ngay cả chay tịnh, kiêng khem đời sống hôn nhân gia đình. Cái giáo lý lệch lạc đó được thánh nhân để ý khuyến cáo người môn đệ của mình là Timôthê hãy cẩn thận đề phòng. Đồng thời thánh Phaolô hướng dẫn việc thờ phượng, việc tổ chức hội thánh cũng như những tác phong cần phải có đối với những người có trách nhiệm trong hội thánh. Thánh nhân cũng khuyên người môn đệ Timôthê về cách thức thi hành cái chức vụ của mình, đặc biệt trong việc chăm sóc các Kitô hữu, và mời gọi người môn đệ hãy trở thành một người phục vụ đắc lực cho Chúa Kitô. Mục đích của lá thư là hướng dẫn ông Timôthê điều khiển cộng đoàn hội thánh cho chính thánh Phaolô thiết lập, khuyên nhủ ông trung thành với giáo lý lành mạnh, bảo toàn giáo lý được trao phó, vì trong cộng đoàn có những người thích những giáo thuyết mới mẻ và như vậy để cho đức tin bị sai lệch. Về đạo lý, nội dung của thư xưng tụng lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Đức Kitô đấng đã đến thế gian để cứu vớt những người tội lỗi. Con người được cứu độ nhờ lòng tin. Đây là một trong đề tài của thánh nhân lặp đi lặp lại nhiều lần trong các lá thư khác nhau. Ơn cứu độ được diễn tả phù hợp với chương trình của Thiên Chúa có từ ngàn đời và theo mầu nhiệm được mặc khải. Thánh Phaolô còn khuyên nhủ các người nô lệ chuyên cần cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, khuyên họ siêng năng làm việc thiện và sống một đời sống đạo hạnh. Về thư thứ hai gửi ông Timôthê, chúng ta thấy thời gian và nơi biên soạn dường như Thánh Phaolô viết thư này tại Roma. Đây là thư cuối cùng trong số các thư mục vụ được viết khi Ngài sắp tử đạo. Có lẽ vào khoảng năm 67 thì thư này được viết ra. Nội dung: thánh nhân tạ ơn Thiên Chúa vì đức tin và về lòng mến của người môn đệ Timôthê. Thánh nhân khuyên nhủ Timôthê kiên trì chịu đựng thử thách và cương quyết chiến đấu. Hãy đề phòng những cuộc tranh luận viển vông, kêu gọi người môn đệ của mình sống trung thành, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa dù thánh nhân đang bị cầm tù, đang trong hoàn cảnh bi đát nhất. Về mục đích của lá thư, Thánh Phaolô viết cho ông Timôthê một di chúc tinh thần, gửi những lời tâm huyết cuối cùng với người môn đệ của mình để đề phòng những kẻ gieo rắc lầm lạc. Khuyên ông Timôthê trung thành với giáo lý lành mạnh, giáo lý chân chính của Chúa Kitô. Về đạo lý, thánh nhân thôi thúc Timôthê kiên trì chịu thử thách, hăng hái rao giảng tin mừng, chống lại những kẻ lạc giáo và đề phòng những sai lạc của thời cuối cùng. Đó là cái thư nội dung và đạo lý trong thư thứ hai gửi người môn đệ Timôthê. Và rồi ta nói đến thư gửi cho ông Tito. Ông Tito là một Kitô hữu không phải gốc Do Thái. Ông đồng hành với Thánh Phaolô và có vai trò quan trọng trong việc hòa giải người Côrintô với Thánh Phaolô. Thánh Phaolô viết thư này gửi cho ông Tito cũng như các Kitô hữu liên hệ với ông. Về thời gian biên soạn, thư được viết vào khoảng năm 65 trong cuộc hành trình của Thánh Phaolô đi qua Kreta, Tiểu Á, Macedonia và Hy Lạp. Lúc ấy người môn đệ Tito đang ở Kreta và được giao nhiệm vụ quán xuyến mọi hoạt động và tổ chức hội thánh tại đây. Về nội dung, thư chỉ dẫn việc tổ chức các giáo đoàn đề phòng những kẻ gieo rắc giáo lý sai lạc, hướng dẫn các thành phần Kitô hữu khác nhau, hướng dẫn việc thực hành các nhân đức, chống lại các nét xấu, vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Về mục đích của lá thư, Thánh Phaolô chỉ dẫn trong Tito biết những đức tính của một người đứng đầu cộng đoàn là gì và khuyên người môn đệ của mình hãy ứng xử một cách thích hợp với các Kitô hữu trong cộng đoàn. Mặt khác, thánh nhân cũng nhắc đến những bổn phận cần thiết trong đời sống đức tin của một người Kitô hữu. Về đạo lý, con người được cứu thoát, được cứu độ do ân sủng nhờ lòng tin chứ không phải nhờ những việc làm bên ngoài. Một lần nữa chúng ta thấy đạo lý về ơn cứu độ quan trọng được thánh nhân tái lập lại ở đây. Phép thánh tẩy có liên hệ mật thiết với ơn cứu độ. Thánh Phaolô còn nói đến thái độ cư xử của cái nhà cầm quyền. Mục đích tổ chức và điều hành, vì mục đích tổ chức và điều hành hội thánh nên thư gửi ông Tito nhấn mạnh vấn đề cụ thể của đời sống đạo đức cá nhân, có tính cách luân lý và chỉ đề cập qua một chút về Chúa Thánh Thần mà thôi. Và chúng ta biết rằng từ thế kỷ thứ 18 đó, thì các thư của Thánh Phaolô gửi cho hai người môn đệ Timôthê và Tito đã được gọi là thư mục vụ. Ngày hôm nay chúng ta có thể khai triển hai lá thư này để tìm kiếm những lời khuyên rất là hữu ích cho công việc mục vụ của hội thánh. Các thư này chỉ dẫn về việc tổ chức, về quản trị các giáo đoàn, về việc thành lập các giáo đoàn và việc coi sóc các giáo đoàn. Thư đề cập đến những đức tính như bổn phận của những người đứng đầu cộng đoàn cần phải có. Ta nói đến lá thư cuối cùng của Thánh Phaolô, đó là thư gửi ông Philemon. Ông Philemon là một nhân vật quan trọng ở Colosse. Nhờ Thánh Phaolô, ông này đã tin theo Kitô giáo. Thánh Phaolô quý mến ông một cách đặc biệt và mời gọi ông trở thành cộng sự viên của mình. Ông là một người khá giả và đạo đức, lại là một người uy tín trong dân, cho nên ông đã giúp đỡ cộng đoàn rất nhiều mặt. Thánh Phaolô gửi thư này cho ông Philemon và những tín hữu đang họp tại nhà của ông Philemon. Thời gian và nơi biên soạn, Thánh Phaolô viết cho ông Philemon đang khi thánh nhân bị cầm tù. Thư này được viết ở Roma vào khoảng năm 61 tới năm 63. Mục đích, anh Onesimo là nô lệ của ông Philemon. Anh này không biết thế nào đó trốn khỏi nhà chủ. Khi trốn khỏi nhà chủ thì anh lại gặp Thánh Phaolô, gặp ở đâu? Gặp trong tù. Khi hoàn cảnh gặp Thánh Phaolô trong tù như vậy, Thánh Phaolô khuyên bảo và rồi Onesimo đã trở thành một tín hữu đón nhận đức tin. Một khi được đón nhận đức tin rồi thì Thánh Phaolô lại gửi Onesimo ngược trở lại cho Philemon và viết lá thư đề nghị ông đón nhận anh này. Không phải đón nhận Onesimo giống như kiểu nhận lại một người đầy tớ, một người nô lệ trốn chủ, nhưng hãy đón nhận như một người anh em trong Chúa Kitô. Hãy quảng đại, quên đi quá khứ của anh và nhận anh như một người anh em thực sự do chính Thánh Phaolô sinh ra trong cảnh tù đày. Và mời gọi Philemon hãy chấp nhận Onesimo như một cộng tác viên của lời Chúa. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời mà Thánh Phaolô đã làm ngay trong hoàn cảnh tù ngục. Ngài nói rằng đứa con mà tôi đã quặn đau sinh ra trong tù ngục. Về đạo lý, dưới ánh sáng đức tin, Thánh Phaolô nhìn nhận người nô lệ cũng là người anh em, không có chuyện phân biệt nô lệ hay tự do. Mọi người đều bình đẳng trong Đức Kitô. Do vậy, Thánh Phaolô xin ông Philemon hãy xử khoan dung với Onesimo như một người anh em bình đẳng, bởi vì anh đã trở thành Kitô hữu. Dù không thay đổi được định chế của xã hội, tức là cái nhìn của xã hội vẫn phân biệt đẳng cấp, giai cấp, người chủ và nô lệ. Tuy nhiên, cần đổi một cái nhìn trong não trạng, ý thức. Người Kitô hữu không coi nô lệ như vật sở hữu, nhưng coi như một người anh em. Chính tình huynh đệ, mối hiệp thông trong Chúa Kitô bẻ tan mọi cái tương quan nô chủ, chủ nô và nô lệ. Thánh Phaolô xử tử tế, không áp đặt với Philemon, nhưng ngài viết thư mời gọi, xin Philemon hãy yêu thương mà nhận lại người anh em, chứ không bắt buộc. Đây là một việc làm hết sức tinh tế của Thánh Phaolô đối với ông Philemon. Ta nói sang lá thư cuối cùng, được cho là không phải thư của Thánh Phaolô, thư gửi giáo đoàn Do Thái. Trước hết là những vấn đề nghi vấn. Đối với thư Do Thái thì người ta cho rằng đó là thư của Thánh Phaolô và độc giả là tín hữu Do Thái. Hiểu như vậy thì cũng hơi hời hợt. Người ta bảo rằng thư này do Thánh Phaolô biên soạn vào những năm cuối đời của Ngài, khoảng 65-67, biên soạn tại Roma. Thực ra đây là những phỏng đoán. Và điều quan trọng là thư quy chấp nhận thư Do Thái như một lá thư linh hứng. Và trong số các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, từ rất sớm, khoảng thế kỷ thứ tư, thì giáo hội Tây Phương đã không gọi thư này của Thánh Phaolô nữa. Và ở bên Đông Phương thì cũng đặt ra một số điểm so sánh cho thấy sự khác biệt trong văn phong và tư tưởng của Thánh Phaolô nơi các thư khác đối chiếu với thư Do Thái. Vào năm 95, Thánh Clemente thành Roma thêm cái từ gọi là gửi tín hữu Do Thái đằng sau cái chữ thư. Trước đây thì gọi là thư Do Thái, thì năm 95 Thánh Clemente thêm vào thư gửi tín hữu Do Thái. Mục đích của lá thư này chỉ được giả thiết là viết cho người Do Thái. Thực ra có lẽ thư này đã được viết cho một cộng đoàn Kitô hữu đã có đời sống đức tin khá ổn định. Ban đầu các tín hữu này sống quảng đại, nhưng mà với thời gian bắt đầu mệt mỏi, buông xuôi khi họ gặp khó khăn, khi họ gặp bắt bớ. Và chính trong cái hoàn cảnh đó, các Kitô hữu bắt đầu buông xuôi, thất vọng. Khi nhớ lại thời hưng thịnh của nền phụng vụ Do Thái so với những lễ nghi đơn giản của phụng vụ Kitô giáo, thì những người tín hữu tỏ ra nuối tiếc và muốn trở về với nền phụng tự xưa kia. Chính vì như thế, Thánh Nhân đã viết thư gửi cho giáo đoàn này. Thánh Nhân ở đây hay là gọi là tác giả đó, chúng ta không nói là Thánh Phaolô nữa mà là tác giả thư Do Thái, đã viết thư này gửi cho các tín hữu để mà khuyến khích, để mà nâng đỡ, giúp cho họ đừng nản chí, giúp cho họ có thể vươn lên và nhận ra sự ưu việt của nền phụng tự mới thay vì nền phụng tự cũ. Nền phụng tự mới dựa vào sự hiến tế của chính Chúa Kitô, và đó là một nền phụng tự hoàn hảo. Như vậy, thư Do Thái đề cao nền phụng tự Kitô giáo và vai trò hiến tế của Chúa Kitô. Chúa Kitô có một vị trí đặc biệt ưu việt trong đời sống đức tin, và Đức Kitô đặc biệt liên đới với tất cả anh em đồng loại. Về đạo lý, đời sống Kitô hữu như một cuộc hành trình tiến về quê trời, nơi Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại, và họ được mời gọi bước đi trong ánh sáng, trong niềm tin và niềm hy vọng. Như lời của sách Xuất Hành, Đức Kitô cao trọng hơn Môsê, là vị lãnh đạo tối cao của dân mới, người là tư tế theo phẩm trật Menkisede chứ không phải phẩm trật Aharon theo kiểu cha truyền con nối. Người dâng hy lễ một lần cho tất cả, và hy lễ đó có giá trị tuyệt đối thay thế hy lễ cũ. Chính vì Chúa Kitô là con Thiên Chúa nhập thể, cho nên hy tế của Ngài có giá trị vô song, vượt thời gian và không gian. Người Kitô hữu kiên trì và tin tưởng trong cơn thử thách. Đức Kitô đã chịu đau khổ, chịu chết để mở ra một con đường vinh quang, đem lại ân cứu độ cho nhân loại. Và như vậy, giúp chúng ta tin tưởng vững vàng trong một cơn thử thách. Nhờ Đức Kitô Giêsu, các tín hữu dâng lên Thiên Chúa hy lễ ngợi khen không ngừng, và chính cuộc sống bác ái phục vụ của họ trở thành một hy tế tuyệt hảo. Kết hợp với hiến tế của Chúa Kitô, các tín hữu được mời gọi dâng chính đời sống của mình, gắn bó với Thiên Chúa, sống yêu thương nhau, siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ, và đặc biệt tuân phục các vị lãnh đạo cử hành phụng vụ chung với nhau. Đây là vấn đề đạo lý được trình bày trong thơ gửi tín hữu Do Thái. Thưa tất cả anh chị em, chúng ta vừa nói với nhau một cách vắn tắt thư của Thánh Phaolô gửi cho các giáo đoàn Philippe, thư thứ nhất, thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Thessalonica, thư thứ nhất, thư thứ hai gửi ông Timôthê, thư gửi cho ông Tito, thư gửi ông Philemon, và cuối cùng là thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta kết thúc phần tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô ở đây. Xin cảm ơn tất cả cộng đoàn.